Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 18 với tựa đề Chiều Thiên Ta, trích trong tác phẩm Ý Nghĩa Sự Đau Khổ của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Tuyên, dòng sứ cứu thế. Tính loài người quen ỷ lại, cái gì mượn hoặc sai người khác làm được là ta không muốn làm. Có những hạng người chỉ quen miệng sai khiến, không khi nào hoặc rất ít khi họ chịu bắt tay vào công việc gì, từ những việc to tát đến những việc nhỏ mọn, nhất nhất cái gì cũng sai hoặc mượn người khác làm thay.
Nhưng việc gì thì việc, chứ việc ăn thay thì quả là không ai mượn được. Có đời nào bạn ăn thay cho tôi mà tôi lại mau được? Trên đường thiêng liêng cũng có những thứ không ai làm thay được. Thứ ấy là thứ gì? Thứ ấy là chiều thiên của mỗi người. Mỗi người có chiều thiên của mình, chính mình phải kết lấy, không thể dạy người khác kết thay. Chiều thiên ấy quý hay không, đẹp nhiều hay đẹp ít, có đầy hạt trai đá ngọc hay không, có sáng chói ngần nào là tùy ta có biết tô điểm cho nó hay không. Nhưng mua đâu được những thức tô điểm chiều thiên của mình. Bạn phải sắm cho thật nhiều vàng, vì có vàng thì bạn sẽ mua được các thứ hạt trai, đá ngọc ấy. Vàng ấy là gì?
Chuyện thần thoại có kể, bà tiên nọ có một cái gậy, cứ chọc cái gậy ấy vào vật gì, thì vật ấy tức khắc biến ra vàng. Chắc bạn ước được cái gậy ấy, nhưng bạn chớ quên, cái gậy ấy có thể làm hại cho bạn. Vì nó có thể làm cho cơm bạn ăn hóa vàng, nước bạn uống hóa vàng, thì bạn chết mất. Về đàng thiêng liêng, ta không cần nhờ đến gậy của bà tiên. Ta có một thứ gậy làm cho tất cả việc ta làm hóa thành vàng. Gậy ấy là lòng mến. Vậy bạn muốn có thật nhiều vàng để sắm chiều thiên, thì bạn hãy chịu khó vì lòng mến.
Vậy cũng như vàng vật chất ở đời không phải tự nhiên người ta có, nhưng người ta phải sắm nó, và phải vất vả chịu khó mới sắm được. Vàng mến cũng vậy, phải cố công chịu khó mới sắm được, và mỗi người phải tự sắm lấy cho mình, chứ không ai sắm thay được cho ai. Đấy là chỗ khác với vàng vật chất, vì thứ vàng này còn có thể sắm thay người khác. Cũng vì thế, vàng mến khó sắm hơn, và Chúa bắt như vậy. Bạn phải lấy gì mà sắm, mà mua vàng mến ấy? Bạn phải sắm, nghĩa là phải mua, nhất là bằng sự đau khổ. Chúa muốn cho ta sắm vàng ấy, thì Chúa cũng đã chịu khổ trước. Đến lượt ta muốn sắm cho ta, thì ta cũng phải làm cho Chúa, nghĩa là chịu đau khổ. Phi đau khổ, chúng ta khó sắm được chiều thiên chúng ta. Bạn thân ái, bạn muốn sắm chiều thiên ấy không? Hẳn là có. Bạn có muốn cho chiều thiên bạn được sáng láng chói lòa, được xinh đẹp mỹ miều không? Hẳn là có. Vậy thì bạn hãy dùng sự đau khổ mà mua cho nhiều vàng. Vàng ấy sẽ giúp bạn sắm những hạt trai, những đá ngọc, một mai sẽ rát vào chiều thiên bạn. Mỗi ngày, mỗi việc, mỗi sự hy sinh nhỏ mọn, phải là một viên ngọc rát vào chiều thiên ấy. Tôi muốn nói, bạn không được để qua ngày nào mà không chịu hết các sự khó, để chiều thiên bạn được nhiều hạt ngọc, nghĩa là được thêm vinh quang, hạnh phúc trước mặt Chúa. Tôi lấy một ví dụ, một cậu học trò làm một bài toán có biết bao con số phải viết. Có bài dài đến một trang giấy, hoặc hơn nữa, nhưng cậu học trò không nản lòng, cậu không nói, thôi, nhiều con số thế này, thì bỏ bớt ra cho tiện. Cậu biết bỏ đi không được, vì mỗi con số đều quan hệ đến cả bài toán. Bỏ một con số là có thể làm tổn hại đến cả bài. Càng bỏ nhiều, càng hỏng.
này là một phần bài toán Chúa đã ra cho ta làm. Câu trả lời đúng, tức là điều kiện để được chiều thiên Chúa đã hứa thưởng ta. Những con số tỉ mỉ chi chít làm đi làm lại trong bài toán, tức là những sự khó chúng ta chịu hàng ngày. Nếu mọi con số đều quan hệ đến cả bài, tức là đến câu trả lời, thì mỗi sự khó chúng ta chịu cũng quan hệ đến cả đời ta, nhất là đến chiều thiên Chúa bắt ta kết sau này. Bỏ một sự khó không chịu cho nên, tức là bỏ mất con số trong bài toán. Ta bỏ nhiều sự khó, tức là bỏ nhiều con số, tức là làm hỏng chiều thiên ta, mà hỏng chiều thiên ấy, ta mong gì khác nữa.
Đã đành, đó chỉ là một ví dụ để so sánh, nhưng nó cũng không xa sự thực bao nhiêu. Vậy bạn thân mến, xin bạn chịu khó làm xong bài toán Chúa đã ra cho bạn. Bạn hãy kiên tâm, hãy nhẫn nại, giúp cho hết các con số trong bài toán ấy và cặn kẽ làm cho đến cùng. Vì nếu bạn sơ suất bỏ quên hoặc viết sai một con số, tức là bài toán của bạn có thể đi đến chỗ hư hỏng. Sáng ngày dậy, bạn hãy bảo mình, hôm nay tôi phải lo làm bài toán của tôi cho tử tế. Mỗi sự khó tôi chịu là một hạt ngọc rắc vào chiều thiên của tôi, cũng như mỗi con số là một điều kiện cần thiết để tôi làm xong bài toán của tôi. Lạy Chúa, con xin nhất định làm cho xong bài toán của con. Dù phải bắt trí nặng óc, con cũng vui lòng. Miễn đến cuối ngày, nhất là đến cuối đời, con nộp bài cho Chúa và sẽ được Chúa phê cho ba chữ, tối ưu hạnh.
Trước khi kết luận bài này, tôi xin kể bạn nghe bài câu chuyện. Có lẽ bạn muốn thấy một điểm lạ, như thầy ẩn tu nước Đan Mạch đã được. Thầy ấy bị đau đớn quá sức và bị đã lâu ngày. Để thêm sức mạnh cho thầy, Chúa cho thầy thấy nhiều thiên thần trên thiên đàng đang mài nước chạm một chiều thiên bằng vàng, và chiều thiên ấy sắp xong. Bệnh nhân hỏi, chiều thiên của ai thế? Có tiếng đáp, chiều thiên của con đấy. Khi nào xong? Khi nào con chịu khó đã đủ. Thầy hiểu bài học ấy, và để chiều thiên của mình được hoàn thành, thầy đã nhẫn nại chịu khó đến chết. Tôi xin hỏi bạn, bạn có cảm tưởng thế nào với cảnh này? Sau khi bạn tắt nghỉ, Chúa mở trước mắt bạn sách hành sống và bảo bạn, này con xem, hết các sự đau đớn con chịu đều đã được ghi chép bằng nét vàng. Nay là giờ lĩnh thưởng, con hãy đến chiếm ngai đã dọn sẵn thưởng con. Bạn lên và thoáng thấy một ngai lộng lẫy. Bạn hỏi, có phải quà kia không, lạy Chúa?
Chưa phải, con hãy lên cao hơn.
Bạn sẽ ngạc nhiên và hỏi, lạy Chúa, con đã làm gì cho đáng những sự vinh hiển ấy? Chúa đáp lại,
là vì con đã đau khổ nhiều và đã biết chịu đau khổ.
Tôi xin hỏi lại, đứng trước cảnh tượng ấy, bạn nghĩ thế nào?
Và sau đây là chuyện nữa, trước khi kết luận hẳn chuyện này. Hôm ấy là ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Một bà tông tước nói với hai cô con gái,
hai con hãy mặc những áo đẹp nhất, mang chiều thiên vàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi lễ tại nhà thờ Đức Bà.
Hai cô công chúa trang điểm như mẹ bảo, vào nhà thờ họ quỳ trước một tượng chuộc tội, nhìn thấy Chúa chịu treo mình đầy những thương tích và hấp hối. Cô em liền hạ chiều thiên trên đầu xuống với tất cả các thứ nữ trang, rồi xuống quỳ trên nền gạch. Bà mẹ thấy thế tỏ vẻ không bằng lòng. Cô con liền nói,
mẹ xem kìa, trước mặt con là Chúa Giêsu hiền lành, nhân hậu, đầu đội mũ gai nhọn sắc, thân người trần trụi đầy những máu. Còn con chỉ là một loài thụ sinh hèn hạ, không lẽ con dám ở trước mặt người đầu đội chiều thiên vàng và đầy những hạt trai? Làm thế tức là con làm sỉ nhục người.
Nói rồi cô khóc lóc thảm thiết, và tình yêu từ trái tim Chúa đã bắn ra đâm thủng tim cô. Cô lớn dần, cô đã vui lòng từ bỏ triều thiên vàng để nhận lấy triều thiên gai do Chúa ban cho. Rồi sau, cô đã biến thành bà thánh Elizabeth, hoàng hậu của nước Hungary. Phải, muốn được triều thiên bất diệt trên nơi hàng sống, từ đời này ta cũng phải bắt chước Chúa và các tôi trung của người. Ta hãy vui vẻ nhận lấy triều thiên gai với tất cả các sự đau khổ trong cuộc đời ta. Vua Carolo thứ năm nước Pháp một hôm muốn thử hoàng tử, thì bảo đặt trên bàn triều thiên và vương trượng của vua, còn trên bàn khác thì đặt một cái gương. Vua cho gọi hoàng tử đến và bảo hoàng tử chọn. Vua ngạc nhiên biết mấy khi thấy hoàng tử không nhìn gì đến triều thiên và vương trượng, lại chọn thuẫn và gương. Vua hỏi sao thế? Hoàng tử đáp,
nhờ cái này mà được cái kia, nhờ thuẫn và gươm người ta chiếm được triều thiên và vương trượng. Chúa cũng xử với bạn như thế. Chúa dọn sẵn triều thiên cho bạn trên trời, nhưng khi bạn còn sống thì bạn phải nhận lấy thuẫn và gươm mà chiến đấu. Ngày nào bạn thắng trận, sau khi đã nhẫn nại chịu đau khổ, ngày ấy bạn sẽ được lĩnh triều thiên. Gươm đau khổ chính là khí cụ để bạn chiếm triều thiên hạnh phúc. Tô điểm triều thiên bạn, đó phải là nguyện vọng tha thiết của đời bạn, cũng như tô điểm triều thiên tôi phải là nguyện vọng tha thiết của đời tôi. Chúng ta hãy giúp nhau bằng sự cầu nguyện và hy sinh để triều thiên chúng ta được đúng với kích thước và khuôn mẫu Chúa đã chỉ cho mỗi người. Chúc bạn thành công.